18y.net giới thiệu câu chuyện đụ con gái và vợ của sếp. Tôi vừa đi Việt Nam lo dịch vụ cho hãng tôi, một chuyến đi thật đáng ghi nhớ, coi như là lần đầu mà tôi vừa vui vừa sướng. Vui vì việc hãng tôi xong trước thời hạn, sướng vì tôi được hưng ông phó chủ nhiệm công ty hợp danh với hãng tôi ở Mỹ mới về ở trong nhà ông ta. Tôi sướng là ông ta có bà vợ và cô con gái đa tình và cả hai đã dâng hiến cho tôi trọn vẹn. Trên nguyên tắc tôi chỉ ở Hà Nội 5 ngày, xong phải vào Sài Gòn 2 tuần, nhưng thực tế đảo ngược. Tôi ở Hà Nội tuần đầu, rồi vô Nam 5 ngày và trở ra Hà Nội tuần còn lại. Hưng muốn được hợp danh với hãng quốc tế của tôi nên chiều tôi và cho tôi mọi dễ dãi. Mấy ngày đầu để thư giãn sau những buổi hội họp căng thẳng, hắn dẫn tôi đi bia ôm và cho cô thư ký thường trực làm việc với tôi. Gái bia ôm thì tôi không thích, sợ bệnh, sờ mó bóc nắn, mà khi đủ phải mang bao thì tôi hổng ham. Với lại chơi gái bia ôm toàn con nít mới lớn, tôi cảm thấy bất nhân đồng lõa với tệ đoan xã hội xuống cấp. Cô Mai thư ký thì có chồng lại hôi nách, thế nên tôi có cơ hội ôm hai lần trong phòng khách sạn, nhưng con cặc tôi cứ tỉnh bơ. Hôm thứ ba Hưng mời tôi về ăn ở nhà anh ta, ăn nên làm ra nên nhà cửa tân thời lắm, tiện nghi không khác gì nhà ở Mỹ. Cầu tiêu đàn ông khác đàn bà miệng to hơn, để hai bộ phận bài tiết một lúc cho tiện mà lại vệ sinh. Bữa tiệc khá đông, toàn dân làm ăn hoặc đảng viên có thớ nên rượu đắt tiền được tiếp tế liên tục. Ăn thì cao lương mỹ vị, riêng thịt cầy cũng đã 5-3 món. Tiệc tàn thật khuya, Hưng bảo tôi cứ ở ngủ lại khỏi chờ về khách sạn, bảo vợ đưa áo quần ngủ và chỉ phòng tắm cho tôi dùng. Lúc ở riêng với bà vợ, tôi mới nhìn rõ thì thấy dù thân hình có đẫy đạch nhưng khuôn mặt bà coi được. Có duyên, bà đứng sát gần nên tôi ngửi được mùi thơm nước hoa tỏa ra gần nghẹt thở. Tôi nịnh đầm, thị mệt, bà dùng nước hoa gì mà thơm quá, ông chỉ xạo ở nước ngoài như ông mà chưa biết qua sao. À, nhớ ra rồi, Chanel No. 5, ông giỏi đoán đấy nhưng chỉ gần đúng thôi, nào cho, nói lại đấy. Tôi thú thật chỉ ngửi biết có thứ mùi kia. Bà Hưng cười, hai vú nhúc nhích trong bộ áo ngủ lụa đắt tiền. Ông đoán đúng cho phần trên cổ và ngực thôi. Tôi ngây thơ, như vậy à? À, bên dưới người chị dùng loại khác. Tôi chịu thua nếu không được chị cho đến gần. Tôi nói liều cho, lịch sự với bà lớn cán bộ vậy thôi. Chứ trong đầu không có tài ý dụ dỗ. Vợ ông phó chủ nhiệm làm ăn chung, không ngờ bà cởi dây lưng, cha chả, lại nảy hạ bộ không quần lót như cho tôi ngửi dầu thơm. Tôi vờ cúi xuống hít hít khịt khịt, nhưng trong thâm tâm tôi chỉ muốn ngửi xem mùi lồn có lên tới mũi tôi không. Mắt thì cứ bị mu lồn đầy lông quan tít hấp dẫn. Tôi chịu thua, không đoán được, nhưng, à, xin lỗi, chị đẹp quá. Bộ phận, chị chắc thơm lắm. Bà phó chủ nhiệm ưỡn người thêm cho hạ bộ chìa ra trước. Xin anh cứ tự nhiên cho. Anh ngửi lồn tôi nếu anh không ngại. Anh Hưng đã dặn tôi phải lo cho anh chu đáo. Tôi nghe vậy thì biết vậy thôi nhưng không tin. Lỡ bà ta hiểu sai ý chồng thì tôi dám lãnh nợ lắm chứ không phải chơi. Nhưng ô kìa, bà Hưng đã cởi áo ngủ bỏ rơi xuống nền nhà phòng tắm. Tôi ngạc nhiên đến sững người nhưng dư sức tôi hiểu bà muốn gì. Thân hình bà khá phốp pháp nhưng trắng trẻo, đôi vú khá lớn hơi chảy, hai đầu nắm vú nâu đen. Tôi đưa hai tay bóp vú, đồ thật chứ không silicon giả hiệu, bóp đã lắm không phải lấn cấn. Bà ấn sát người vào thân thể tôi không có lựa chọn nào khác hơn ôm lấy cả thân hình bà. Bà buông kẹp tóc, mái tóc dài phủ xuống lưng, mùi thơm quyện trong mũi tôi đâm hứng và nứng, ôm chặt bà rồi hôn lên môi, rồi tai và cằm, tay tôi không ngừng ôm vai xong đi xuống bóp hai mông to, mềm mại và tham lam liền luồn tay vô âm hộ bà từ phía sau đít, nước nhờn bà phó chủ nhiệm đã ra từ hồi nào, tôi thọc hai ngón tay lọt ngon ơ, tức lộ lồn còn rộng. Tôi cho hết ba ngón tay vào ngó ngoáy lồn, bà ngồi xuống lên cạnh của bồn tắm, chạng háng thật rộng. Tôi ngồi xuống sàn úp mặt vô mu lồn mà hôn rồi thè lưỡi tìm hột le, tôi ấn đầu lưỡi. Bà Hưng bắt đầu rên rỉ và thở lớn tiếng, tôi đưa đầu lưỡi mở hai cánh bướm đỏ hòn, một mùi thơm tỏa ra tôi không biết tên hiệu gì nhưng gây nướng tàn nhẫn. Tôi chà lưỡi làm nước nhờn trắng đục ra thêm trộn lẫn dâm khí trắng trong. Tôi húp hết nước nhờn và mùi thơm kích dâm làm tôi hứng hôn lia lịa lồn úc núc thịt lông lồn cũng khá nhiều. Từ mu mọc xuống tận đít lông con tít anh đủ em đi anh cho cặc anh vào đi. Em đứng chịu hết nổi rồi anh tôi đứng lên đưa cặc cương cứng cho nàng bú. Nàng một tay ôm mông tôi kéo vào, một tay nắm thân cặc rồi sụp ra quy đầu xuống rồi chúm miệng nút đầu cặc. Nàng liếm quy đầu, chung quanh chân quy đầu rồi ngậm thân cặc hai hòn dái. Làm tôi nghẹt thở, xuất tinh dịch lỏng, nàng liêm chúm miệng lại hút hết. Xong nàng hôn lên mờ u cặc nhiều lông lên tới rốn và hai đầu vú. Tôi đóng nắp cầu tiêu bảo nàng ngồi lên, rồi tôi quỳ gối. Đút con cặc vô lồn sau khi liếm lướt qua hai cái, nhờ nàng nướng liên tục mà cặc tôi đi vào dễ dàng. Tôi ôm hai đùi nàng và nắc năm cú mạnh thì tiếp năm cú nhẹ. Còn nàng ôm hông tôi kéo vào và thở phò phò rên, sướng, hờ, đừng ngừng anh. Mỗi lần nàng rên rồi nấc lên là tôi biết nàng vừa cực khoái, âm dịch ra thêm. Tôi bèn lấy cọc ra và ngồi xuống húp hết âm khí của nàng, rồi lại đút vô đủ. Nàng ra ba lần thì mới đến phiên tôi xuất tinh, thế là tôi mất ít tinh trùng cho chế độ. Nàng kéo tôi đứng lên, chặng hai chân ra để nàng liếm hết tinh trùng và liếm cả hạ bộ tôi. Từ mu đến đít tôi mở vòi sen tắm, còn nàng chào tôi bỏ đi nói là có phòng tắm riêng. Hôm đó tôi ngủ ngon và xuất tinh thêm một lần trong quần ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì Hưng đã đi làm. Vợ anh ta đánh thức tôi bằng cách nút cặc cho cương lớn rồi đòi đủ lần nữa. Nghe tiếng mở cửa phòng, tôi mở mắt ra nhìn đã thấy bà Hưng cởi bỏ áo ngủ cho rớt xuống sàn nhà, nhanh leo lên giường cúi đầu cầm lấy cặc đưa vào miệng, vừa vút lên xuống, vừa bú mút thật nhẹ nhàng. Thân hình nàng uốn theo nhịp điệu, tôi rên ú ớ, nàng liền nằm quay ngược đưa hạ bộ vào mặt tôi để tôi lè lưỡi dài ra liếm dọc giữa hai mép lồn hơi đỏ hồng có thể vừa đụ với chồng. Xong, tôi nhớm đưa tay banh hai mép lồn rộng ra, rồi hết liếm đến mút chụt chụt lồn bà phó. Lạ là không sâu nên không thấy lỗ lồn đen hoắm như những cái lồn không trẻ mà tôi biết qua. Thọc tay vào là đụng màng lồn, nhưng thọc sâu vào thì màng lồn co lại. Thỉnh thoảng tôi gồng cứng lưỡi chọt sâu vô lỗ lồn bóng loáng nước nhờn nhìn thật dâm dục. Tôi đâm rồi ngoáy, rồi vét nước lồn chung quanh miệng lồn mà húp khiến nàng nhả cặc ra để thở và rên nho nhỏ. Ui, ra, sướng quá đi, anh ơi, bú ngậm lâu lâu cho em sướng nhé, em, đứng lắm, à, ơi, nàng nói xong là bao nhiêu nước dâm tích trữ trong lồn đã trào ra lai láng, cùng lúc với tiếng rên sướng khoái của bà vang lên trong nhà vắng. Bà quay đầu ngồi xổm lên người tôi rồi đưa tay cầm cặc đút vào miệng lồn, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng cho đến khi cặc tôi ngập lụt sâu trong lồn bà. Bà lắc mông đít như sàng gạo. Một lúc sau, bà đưa lồn lên cao rồi giọng xuống liên tục. Hai bầu vú to của bà tung lên xuống như cưỡi ngựa. Tôi ngắm nàng làm tình hăng hái nghĩ hoặc nàng thiếu đủ hoặc nàng thèm của lạ. Một lúc tôi nắm cả hai bầu vú nở nang mà bóc mà nắm, rồi kéo người nàng đến gần để bú hai đầu vú nàng. Cùng lúc tôi ôm vai rồi nắc thì nàng cũng ấn mông xuống cho lồn cặc khít khao hơn nữa và dĩ nhiên sướng nhiều hơn. Tiếng chẹt chẹt chịch chịch càng lúc càng lớn và nhanh hơn. Lông lồn và lông cặc đều ướt nhẹp nhớt dâm. Lần này tôi sướng hơn vì đụ trên giường, được nàng tận tình mút và nhún, rồi đụ từ phía sau như loài chó, tay bóp đôi vú và hai cái mông của bà. Hai vai mát thịt nắm má nắc thấy đã, lâu thay tay tôi luồn ra trước nắm hột lê bóp bóp nhẹ làm nàng ra nước lớn lia lịa, ra mất trật tự. Tôi nghịch thọc ngón tay bên cạnh con cặp và thọc vô vẫn vào được hết lồn nàng thuộc cỡ bự. Ngón tay tôi một khi đã vô trong lồn ngoe nguẩy bên vách lồn khiến nàng vừa hét lớn vừa nhún lồn đập trở lại mạnh và liên tục hơn. Sướng quá đi, trời ơi, anh ơi, em sướng, mà tôi cũng sướng. Tôi cũng rên to như để cùng nhau chia sẻ khoái lạc nhục cảm tột đỉnh. Tôi xịt tinh trùng thật mạnh trong lồn bà phó chủ nhiệm. Tinh trùng sốt ào ào, buông nàng, tôi nằm thở dốc. Nàng hôn lên miệng tôi, cảm ơn anh đủ em thật sướng, lồn em bây giờ vẫn cứ co thắt như hồi hộp vậy nè anh mất sức cho em vậy chốc đi làm việc, được không, hay em kêu tẩm quất cho anh nhé. Anh Hưng chỉ đéo buổi tối, còn ban sáng thì cương bì mắc đái, đái xong thì xìu mẹ nó ngay, nàng nhắc điện thoại gọi người làm mắc ra đến sau khi chúng tôi ăn sáng. Tôi không ngờ nàng chịu chơi cởi chuồng nằm cạnh tôi cho hai cô làm massage. Thời kinh tế thị trường và cởi mở có khác, cô ống người đứng lên lưng tôi đạp và chạy tài tình vì tôi không cảm thấy nặng. Tôi ăn mặc chỉnh tề xong thì Hưng về đón tôi. Chiều đến, Hưng hỏi tôi thích ở nhà anh ta hơn hay trở lại khách sạn. Tôi nói sao cũng được. Anh ta ghé khách sạn lấy hành lý của tôi trả phòng rồi đưa tôi về nhà sau khi ghé tiệm ăn cơm tối. Tối đó vợ Hưng lại tìm cách đợi chồng ngủ xong qua phòng tôi. Đụ nhau đã đời xong nàng trở về phòng. Ba ngày sau thì tôi và Hưng bay vô thành phố Hồ Chí Minh thanh toán những thủ tục hoạt động trong đó. Mỗi tối đến, anh ta đưa tôi đi lúc thì bia ôm, lúc thì phim, XXX. Nhưng tôi vẫn không thoải mái lắm với bia ôm cũng như phim XXX có gái ngồi chung tôi vừa thích còn anh ta thì thích thật sự đụ gần như mỗi lần đi tuần sau về lại Hà Nội. Tôi vui nhưng không dám ho he sợ Hưng biết tôi thích vợ anh ta. Người đàn bà hơn 40 tuổi đó cho tôi nhiều lạc thú dục tình những đêm kế tiếp. Bất ngờ hơn nữa là cô con gái suốt ngày ở nhà sau kỳ thi đại học mà bây giờ tôi mới gặp. Một hôm hai vợ chồng Hưng đi vắng, tôi gợi chuyện thì biết Huyền thích đọc truyện người lớn trên internet mà ở trong nước hay bị kiểm duyệt bằng tường lửa nên Huyền hỏi tôi có biết những trang khác ngoài trang nàng biết. Vợ chồng tôi ở Mỹ cũng hay vào đọc mấy chuyện tục đó để lấy hứng mà nướng lên làm tình cho có chất lượng nên tôi biết mỗi trang web chuyên sex TV. Tôi liền chỉ Huyền một trang có mấy chuyện tôi mới đọc trước khi lấy máy bay qua Việt Nam. Nàng cảm ơn rối rít rồi đọc tình bơ trước mặt tôi. Con gái trong nước bây giờ dạn chứ không như thế hệ tụi tôi trước đó. Nó hỏi tôi hột le với mông đốc cái nào lớn hơn, có thật có mép lồn trong không hay chỉ có hai mép ngoài. Nước nhờn lồn chảy ra có liếm nuốt được không? Về từ câu hỏi này lan sang câu hỏi khác dĩ nhiên đi đến cởi chuồng để dễ chỉ dạy cho chính xác thực địa và đi đến làm tình thật sự. Huyền con nhà giàu chỉ biết có học và hơi kín đáo mà dâm nên suốt ngày ở nhà đọc truyện người lớn in ra rồi trao đổi với bạn gái. Trao đổi cả phim nhưng chỉ xem một mình chứ chưa dám xem rồi làm tình tập thể. Nó nói sợ công an khu phố bắt tôi, hy sinh tự đem thân cho nó học con cặc xìu làm sao cho cương. Cương thì cương ra sao, đứng là gì, sụp cặp ra sao, quy đầu ở đâu, mút cặp thì mút làm sao, úp cặp vô giữa hai vú cho cảm giác gì, mà vú nó nhỏ xìu xìu xìu, xa mẹ nó thật xa, đâm cặp vô hột le cho cảm giác gì, hai mét lồn có phận sự gì khi làm tình. Nước nhờn chảy mấy lần mỗi khi đụ, những câu hỏi đó nó ghi sẵn trong một tập sổ giấu dưới gối cùng những chuyện dâm dục nhất để đọc và thủ dâm mỗi khi đọc. Mỗi ngày nó thủ dâm hai lần và ngày nào không vào đọc chuyện người lớn được vì kiểm duyệt là nó với đám bạn nó như lên cơn hay sắp bị hành hình. chạy đôn chạy đáo để tìm cho được chuyện hay hình tục tĩu. Bài học đầu tiên là vệ sinh. Tôi dẫn nó vào phòng tắm, bảo ngồi lên bàn cầu, tay tôi dạy nó cách rửa lồn, từng mép, từng khe, kẽ. Bôi xà bông, trơn ướt nên tay tôi đi đâu cũng chót lọt, nhất là ở vị thế tiện lợi này. Nó đã bắt đầu run trong vòng tay tôi ôm sau lưng nó để rửa, rồi nước xong thì nó bảo để nó rửa lại. Nhưng tôi hiểu ngay nó muốn thủ dâm thêm với cục xà bông. Huyền dẫn tôi vô phòng, mùi âm dịch vương vấn trên ra giường, người là nữ ngay. Tôi dịu dàng ôm cô bé, trong đầu nghĩ con người ta còn con gái nên nâng như nâng trứng thôi. Hít mùi thơm con gái từ tóc cổ, hai màng tai mấy sợi tóc mai, rồi hôn lên miệng. Nàng đã hé miệng đưa lưỡi cho tôi ngoạm lấy nút qua nút lại. Tay tôi bắt đầu đi xuống cởi áo ngủ, xoa đôi vú nhỏ như trái cau, da bụng thật mịn và xuôi đường xuống mu lồn. Nàng vừa nút lưỡi vừa thỏ thẻ, anh làm em đứng quá, em yêu anh. Con gái ở Việt Nam bây giờ nói yêu dễ quá vậy. Tôi nút lưỡi mạnh và hôn trả, rồi nhẹ nhàng đẩy nàng nằm lên mạn giường. Tôi quỳ xuống liếm theo thứ tự vú, mờ u lồn và hai mép lồn bọng nước. Nàng hởi hạ bộ cho tôi thoải mái, liếm xuống cả lông vòng quanh hậu môn, rồi bất thần liếm ngay vào lỗ đít, khiến cả thân người nàng oan oại như thân rắn. Miệng thì rên, ui ra, anh, em đứng, em chết mất anh ơi. Nàng rên lớn hơn khi tôi đổi qua mép lồn. Đầu lưỡi tôi mở hai mép ra, rồi chọt lưỡi vào sâu hơn và ngoáy một hồi lâu, rồi thình lình liếm trở lại lỗ đít. Người nàng dậy nảy lên từng lúc, hít hà rên rỉ, trong khi lưỡi tôi vẫn tiếp tục tấn công hai lỗ. Cặc tôi nừng phọt nước nhờn tiền dịch ưa chảy, tôi đứng dí vô miệng nàng. Đây là nước tiền dịch, Huyền biết là gì không? Là nước cứa ra khi nứng quá trước khi đụ chớ gì. Em giỏi, đọc chuyện con heo nhiều cũng lợi học hỏi nhỉ. Em liếm nuốt được anh nhỉ? Ồ, được chứ em, cả tinh trùng chốc nữa, em ạ. Nó không chờ hơn nữa, ngồi dậy khung người cúi cầm cặp đút vào miệng liếm nước nhớt trên đầu xong ngậm nguyên con cặp như truyền hơi ấm, sụp mất cái rồi hỏi, em muốn nhún, ok, em leo lên anh. Chờ anh nằm đã, gái thời nay có khác, chưa đủ lần nào mà đã muốn leo nhún, nó cười khe khẽ. Thân thể nhỏ nhắn leo lên tôi rồi nắm cặc tôi nhét vô miệng lồn, không biết vì đang trơn nhớt lồn hay đã mất trinh mà cặc cương cứng như vậy vào sâu tuy chậm nhưng chót lọt, rồi nắc mạnh tới lỗ lồn chật làm mắt tôi nổi đom đóm vì sướng. Người khác chủ động nếu sướng thì bao giờ cũng vì cái bất ngờ và lạ. Nàng khom người chúi ra phía trước giang tay ôm lấy tôi. Tôi ôm lại và lấy tay giữ chặt hai mông con gái rồi nắc ngược lên liên tục, mặc kệ nàng la bai bãi, sướng, đau, đau, sướng, đứng quá. Tôi lật nàng lại nằm đè lên và nắc đến suốt tinh. Tôi rút lẹ đưa cặc cho nàng bú, nàng nhìn tôi hơi đỏ mặt, mẹ nó, đọc chuyện dâm mỗi ngày và thủ dâm đều đều mà còn mắc cỡ. Tôi vừa chỉ dẫn, vừa lợi dụng lồn con gái mới lớn để đụ cho sướng. Nó đã mất trinh vì thủ dâm nên lương tâm tôi đỡ áy náy. Tôi kích dục và chơi kinh nghiệm nên lần đụ nào xong Huyền cũng hết xí quách nằm lại lâu trong phòng, có thể để thủ dâm tiếp. Tôi chơi đủ kiểu, bế lên vai bưng lồn liếm húp nước lồn của nàng rồi chơi đứng là tôi thích nhất, và nó thật nhỏ con nên rất thích hợp đu đưa. Lồn chỉ được dăm sợi lông nhưng hai mép lúc nào cũng đỏ hồng, hột le ửng đỏ thường trực, chắc lại vì thủ dâm quá độ chăng, nước lồn lại chu đáo chảy mỗi khi đụng đến mép hoặc hột le. Mấy cô bia ôm cũng nhỏ người như Huyền nhưng có thể hành nghề nhiều quá rồi, cứ cố làm như thật nên hết nhạy cảm gây nứng. Ban chiều tối thì tôi có Huyền, khi nào vợ chồng Hương đi vắng, nhưng khuya đến thì bà Hương đến với tôi, hai thân thể đầy nhục cảm, một ốm tong teo, một phôm phốp mập, một sồn sồn một trẻ. Tôi đủ thoải mái không sợ bệnh vì tôi xem hai người như người nhà cả. Chỉ có một lần tôi vừa đụ huyền xong hai cú hết xí quách thì bà mẹ về mà không có Hưng nên vào phòng tôi sớm hơn. Nàng kích dục tôi đủ kiểu nhưng thằng nhỏ tôi cứ lười biếng. Nàng cha hỏi đụ con người làm hay con mác xa nhưng không nhắc đến tên con gái cưng của bà. Tôi chỉ biết cười cho bà an tâm và trả nợ bằng cách liếm lồn nàng tận tình. Khuya đó nàng lại sang và tôi đã lấy lại sức nên đủ cũng trung bình làm nàng đủ thỏa mãn. Hết 3 tuần thì mọi chuyện hợp doanh xong xuôi phải trở về. Tôi thì trong lòng không vui vì có khi đủ mệt thật. Nhưng vẫn thích hai cái lồn đầm già nội hóa và gái Hà Nội hơn là cái lồn quá quen thuộc của vợ tôi ở Mỹ trả bài. Trả bài, thế mới biết hôn nhân là chuyện khó khăn vì phải ăn hoài một loại xôi chè, đủ chỉ một cái lồn, thôi thì chờ đi công tác chuyến sau vậy, nhưng phải như bà Hưng và con gái bà. Chứ trước đó tôi chỉ làm việc với cán bộ gái lớn tuổi khô đét không à, về được ít ngày thì Huyền email hỏi tôi nghĩ sao nếu nó xin du học qua ở nhờ nhà tôi sẽ cho nàng về ở và đủ đã đời luôn.